Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 25 Đức Thánh Linh và công tác làm chứng cho Chúa trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Làm chứng về Chúa là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết, nên các sách phúc âm đều ghi lại mạng lệnh của Chúa truyền cho các môn đồ hãy làm chứng về Chúa khắp thế gian. Con dân Chúa không có một lý do gì để không làm chứng về Chúa, vì chẳng những đây là trách nhiệm phải thực thi mạng lệnh của Chúa truyền, mà còn là một kỷ luật thuộc linh trong việc thực hiện lời hứa của mỗi chúng ta với thân và huyết của cứu Chúa Giê-xu nữa. Lời hứa đặc biệt này đã được lặp đi lặp lại mỗi tháng trong thánh lễ tiệc thánh, và một lần nữa chúng ta cũng thấy mạng lệnh làm chứng về Chúa là quan trọng, vì ngay trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu còn nhắc lại mạng lệnh này với một lời hứa cặp theo. Trước giả Luca đã ký thuật lại lời Chúa phán như sau: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8, đây là một mạng lệnh hết sức nặng nề. Ai cũng biết sức người có hạn, nhưng phải làm chứng về Chúa cho đến cùng trái đất thì quả là một việc gần như không tưởng, vượt khỏi năng lực của con người cũng như của hội thánh. Tuy nhiên, đây có phải là một mạng lệnh không thể thực hiện mà Chúa chúng ta vì quá bức xúc trước khi thăng thiên nên đã phán như vậy không? Chắc chắn là không. Vì sao? Thứ nhất, chứng nhân được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta biết trong những mạng lệnh làm chứng về Chúa được các sách phúc âm ghi lại, Chúa Giê-xu đã phán hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Điều này cho thấy làm chứng về Chúa phải là công tác trọn đời của mỗi cơ đốc nhân. Sau khi Chúa sống lại và trước khi thăng thiên, thì lời phán làm chứng về Chúa khắp thế gian do bác sĩ Luca ghi lại có thêm một lời hứa cặp theo, đó là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con. Ngay tại thời điểm này, Đức Thánh Linh chưa giáng lâm, nhưng Chúa Giê-xu cho môn đồ biết trước Ngài sẽ giáng lâm và sẽ giáng trên các môn đồ. Chúng ta đã biết trước khi về trời, Đức Chúa Giê-xu truyền dạy các môn đồ phải làm chứng cho muôn dân để họ được cứu. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 câu 20, nhưng Ngài không bảo họ ra đi ngay mà cần phải chờ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem để nhận lãnh Đức Thánh Linh trước hết. Theo phúc âm Luca chương 24 câu 49, Đức Chúa Trời giao cho con cái Chúa những công tác hết sức lớn lao, không phải Ngài để cho chúng ta cố sức làm một mình trong cô đơn, tuyệt vọng, nhưng chúng ta làm công việc Chúa, đặc biệt là công tác chứng đạo, với sự đồng công của Đức Thánh Linh. Trước khi bước vào chức vụ, mỗi người cần phải nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã giáng lâm từ ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau khi Chúa Giê-xu sống lại, nên ngày nay chúng ta không còn phải chờ đợi hoặc cầu xin nữa. Nhưng vấn đề là chúng ta có nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Hay Ngài vẫn ở bên ngoài cuộc đời, dù mỗi tuần chúng ta vẫn có mặt trên băng ghế của nhà thờ? Đức Thánh Linh sẵn sàng ngự vào lòng những ai thật lòng ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Vì vậy, xin đừng ai làm tín đồ nhưng không có Đức Thánh Linh vì chỉ theo đạo, chứ không thật sự tin nhận Chúa. Để thực hiện được mạng lệnh trọng đại của Chúa làm chứng cho đến cùng trái đất, trước hết mỗi người cần xét lại niềm tin của mình để biết chắc mình đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa. Mọi công tác đều cần đến Đức Thánh Linh, mọi chứng nhân đều phải cùng làm chứng với quyền phép của Đức Thánh Linh. Thứ hai, chứng nhân được nhận lãnh quyền phép Đức Thánh Linh. Lời Chúa Giê-xu phán, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền phép. Với một công việc quá lớn lao như trên, Chúa không bao giờ để chúng ta tự xoay sở một mình, vì Ngài biết chúng ta vốn là những con người tội lỗi bất toàn. Ngài không bỏ mặc chúng ta, nhưng Ngài cũng không phải làm hết mọi sự thay cho chúng ta, còn chúng ta chỉ nằm chờ kết quả, như người biếng nhác kia nằm chờ sung rụng. Trước khi chúng ta khởi sự làm chứng về Chúa, thì Chúa ban quyền phép của Đức Thánh Linh cho chúng ta, để giúp chúng ta đủ sức hoàn thành trọng trách làm chứng cho Chúa. Trải qua dòng lịch sử truyền giáo của Hội Thánh, có khi nào chúng ta tự hỏi, nhờ đâu mà con dân Chúa ở những khu vực khó khăn, bị bắt bớ dữ dội, lại có thể chịu đựng được những gian khó khôn lường để cứ làm chứng về Chúa không thôi? Nhờ đâu mà Hội Thánh Chúa dù nhiều người còn nghèo khó, nhưng vẫn có đủ chi phí để trang trải cho công tác truyền giáo đến những vùng xa xôi hẻo lánh? Nhờ đâu mà nhiều người có đủ năng lực lạ lùng để thà chết chứ không bao giờ ngưng nghỉ làm chứng về Chúa? Nhờ đâu mà công tác chứng đạo vẫn mạnh mẽ ở những nơi tưởng chừng như đạo Chúa phải đóng cửa? Nhờ đâu mà nhiều người chịu được những cơn bắt bớ để cứ rao truyền danh Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn nhất? Vân vân. Câu trả lời chắc chắn không phải bởi sức lực, khả năng hoặc trí khôn của con người, mà chính là nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh trong mỗi chứng nhân. Chỉ có quyền năng thiên thượng mới là câu trả lời thỏa đáng nhất mà thôi. Khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, thì Ngài ban cho quyền phép để chúng ta có thể hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Nhiều khi chúng ta thất bại trong công tác chứng đạo là vì chúng ta đã lao vào công việc với suy nghĩ và tính toán của riêng mình, hoặc nhiều khi chúng ta không dám làm chứng cũng chỉ vì chúng ta không thấy được quyền phép lớn lao của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhìn vào năng lực của bản thân nên chỉ thấy những hạn chế của chính mình. Nhiều khi chúng ta làm chứng để chứng tỏ rằng tôi có thể làm cho Chúa, nhưng quên rằng tôi là ai mà lại dám chứng tỏ mình với Đức Chúa Trời, vân vân. Quyền phép Đức Thánh Linh đã sẵn ban cho, mỗi chúng ta có nhận lãnh chăng? Xin Chúa cho chúng ta để Đức Thánh Linh cai trị và hành động, hầu cho công tác chứng đạo có nhiều kết quả. Thứ ba, tiến trình chứng nhân làm chứng về Chúa. Lời phán của Chúa Giê-xu, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Qua lời phán của Chúa, chúng ta thấy tiến trình làm chứng về Chúa gồm có 3 bước rõ rệt. Cần phải nhận lãnh Đức Thánh Linh trước hết, rồi mới có thể nhận lãnh quyền phép của Đức Thánh Linh và làm chứng về Chúa. Trong tiến trình này, chúng ta tạ ơn Chúa vì trong công tác chứng đạo, con cái Chúa không cô đơn hoặc không phải tự mình vùng vẫy giữa biển đời cách tuyệt vọng, nhưng trong mạng lệnh của Chúa truyền có phần của Chúa và phần của chúng ta. Phần của Chúa là ban quyền phép Đức Thánh Linh, phần còn lại của chúng ta là làm chứng về Chúa. Quyền phép của Đức Thánh Linh khiến chúng ta làm chứng cho Chúa, vì vậy chúng ta chỉ có thể làm chứng về Chúa có kết quả khi chúng ta làm chứng với quyền phép của Đức Thánh Linh. Nói khác đi, chúng ta chỉ là công cụ của Chúa. Chính Đức Thánh Linh sẽ hành động trong chúng ta để chúng ta có thể làm chứng cho Ngài. Nhiều khi chúng ta cố gắng làm chứng về Chúa mà không cần đến quyền phép của Đức Thánh Linh. Ngược lại, có khi chúng ta nhận lãnh quyền phép Đức Thánh Linh nhưng không chịu làm chứng cho Ngài. Tất cả đều thất bại. Thứ tư, làm chứng về Chúa cho đến cùng trái đất. Mạng lệnh của Chúa không chỉ làm chứng về Ngài tại Jerusalem, nhưng phải có chiến lược lan tỏa rộng hơn, xa hơn, từ gia đình lan ra hàng xóm, từ nhà thờ tỏa ra khắp xã huyện, thành phố, từ trung tâm tiến ra cả nước, từ trong nước tiến đến toàn cầu. Nếu chúng ta cứ nghĩ đến phải làm chứng cho toàn thế giới, thì ai cũng dễ nản lòng. Nhưng Chúa bảo chúng ta, sau khi nhận lấy quyền phép, thì hãy bắt đầu làm chứng tại nơi Chúa đặt để trước hết, rồi sau đó sẽ từng bước mở rộng phạm vi và môi trường làm chứng thêm lên. Vì vậy điều quan trọng là mỗi cơ đốc nhân cần phải tự hỏi, tôi đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Nếu chưa, thì tại sao? Tôi đã nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh chưa? Tôi đã khởi đầu làm chứng cho Chúa như thế nào? Nhiều người đã nản lòng, không làm chứng về Chúa nữa, hoặc ngại, không dám làm chứng, chỉ vì cho rằng mình làm chứng nhiều nhưng chẳng có ai tin Chúa cả, chắc mình thiếu ơn. nhiều hội thánh không đạt chỉ tiêu đề ra về số người tin Chúa nên ngã lòng, không mạnh dạn phát động chương trình chứng đạo cho năm tới. Một số hội thánh khác quá nặng về tổ chức, hình thức mà thiếu đi công tác rao truyền danh Chúa. Tất cả đều cần phải xem xét lại. Mạng lệnh của Chúa không bắt buộc chúng ta làm cho mọi người phải tin Chúa, nhưng Ngài chỉ dạy chúng ta phải làm chứng về Chúa, tức trình bày, nói lại những kinh nghiệm của chúng ta được Chúa Giê-xu cứu rỗi thế nào. Vì tình yêu thương chúng ta luôn ước ao những người nghe đến tin lành đều được cứu, nhưng việc một người tin Chúa hay không còn tùy thuộc vào quyền phép của Đức Thánh Linh tác động trong lòng họ và chính quyết định cá nhân của người ấy nữa. Đừng vì kết quả, con số mà nản lòng trong trách nhiệm Chúa giao. Xin Chúa cho mỗi chúng ta khi đã xác định tôi tin Chúa thật sự rồi thì hãy khởi sự làm chứng về Chúa với quyền phép của Đức Thánh Linh ngay tại nơi Chúa đặt để. Nếu chưa có bước khởi đầu ấy thì chẳng bao giờ có những bước tiếp theo trong tiến trình làm chứng về Chúa. Có thể cho đến bây giờ chúng ta chưa làm chứng được cho một thân hữu nào tin Chúa cả, nhưng điều chúng ta luôn làm được là cứ trung tín làm chứng cho Chúa, dù hoàn cảnh ra sao, dù kết quả thế nào. Đức Thánh Linh luôn đồng công với mỗi con dân Chúa khi chúng ta làm chứng về Chúa Giê-xu. Hãy vững lòng và đứng dậy, quyết tâm kỷ luật tâm linh trong công tác chứng đạo. Chúa sẽ ở cùng chúng ta luôn như lời Ngài đã hứa.
Lời Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc, bởi ta bên cạnh con đây, hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tinh khuya có Cha luôn hàng bên, và không nao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trông nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha, vì có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con, vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin. Suy Giê-xu là chính năng lực của con. Lời Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi con đứng hay con ngồi, và con ơi sẽ không bao giờ đơn chia, bởi ta bên cạnh con đây, hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tình khuya có Cha luôn ở bên, và không nao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trông nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha, vì có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con, vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng còn vững tin.